This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Phan Quốc Cường.
Dạ vâng, Quốc Cường thân ái chào tất cả quý vị thính giả và xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ hôm nay mình khỏe, anh cũng mới bị cảm trong những ngày qua nhưng mà hôm nay là đang khỏe lại và sẵn sàng để tham gia cuộc hội luận với quý vị.
Dạ, yeah, vâng, cảm ơn luật sư. Đi ngay vào chương trình thì chúng ta cũng là hay nghe cái nạn mà buôn bán lao động xảy ra ở các nước nghèo đó, mà lạc hậu hoặc là các nước cộng sản. Nhưng mà hiện nay lại có bản tin đó, là các công ty vỏ bọc mà người ta gọi là Shell Company đã cưỡng bách lao động ngay tại Hoa Kỳ. Điều đó mới xảy ra tại Fort Worth, Texas. Thì người dân của North Texas đã bị xử với cái tội buôn người sau khi nhà chức trách nói rằng họ tìm thấy bằng chứng có liên quan tới một company là tình nghi là vỏ bọc mà nơi những nhân viên phải lao động, và 15 người đàn bà đã được tìm thấy trong một căn nhà. Thì theo bản tin của cảnh sát cho biết, thì các nhà điều tra họ có nói rằng là họ biết được những người đàn bà, những người phụ nữ này bị cưỡng bức lao động cho nhiều công ty qua các hình thức công ty vỏ bọc, tức là Shell Company, mà chủ nhân là Kat Khoury và vợ của ông ta là Dwaraka Ganda. Thì cảnh sát cũng đã lấy những cái phone của họ, rồi nhiều cái máy tính như là laptop, rồi những chiếc máy in và những giấy tờ giả mạo. Và trong khi lục soát nhà của Kat Khoury đó, thì các nhà điều tra đã tìm ra nhiều chỗ khác trong thành phố Princeton, Melissa và McKinney đã cưỡng bức những người đàn ông và đàn bà phải lao động. Thì cả bốn người đều bốn người này đều bị phạt với lại cái tội buôn người, tức là tới cái mức mà second degree felony, tức là cái hình luật hạng nhì. Vậy thưa luật sư, mức án second degree felony là như thế nào, và người dân mình làm sao có thể nhận biết đó là công ty cưỡng bức lao động, thưa luật sư?
Dạ vâng, theo luật của tư bang Texas thì cái tội đại hình ở cấp số 2 có thể dẫn đến cái việc phải vào tù prison là từ 2 năm đến 20 năm. So nếu mà bị tuyên án có tội và ở cái giai đoạn sentencing là kết án thì quan tòa sẽ dựa trên những cái tình tiết và yếu tố định tội để mà đưa ra cái án phạt. Nhưng mà nếu một người bị phán có tội thì thường là sẽ đối diện với cái hình thức tù từ 2 năm đến 20 năm trong nhà tù. Và cũng có thể phải bồi thường bị phạt, tiền phạt tối đa là 10.000 đô la. Dĩ nhiên là có nhiều người có thể bị kết án nhưng mà sau đó xin vô cái thủ tục probation là cái chương trình mà quản chế đó, thì sẽ có rất nhiều cái điều kiện liên quan là phải đáp ứng tất cả mọi cái điều kiện của chương trình quản chế để mà tránh không bị án tù. Còn để việc để nhận diện những cái hình thức hay là một cái tổ chức công ty buôn người thì thật sự đó không phải là một việc dễ dàng, bởi vì cái sự cái giá trị có lợi cho những bên liên quan nó rất là lớn, và cái sự tổ chức thường là rất quy mô. Họ di chuyển thuốc trái phép như là cocaine hay là marijuana vân vân đã là khó rồi để qua mắt luật pháp, nhưng mà để buôn người được qua nhiều cái quốc gia khác nhau và tiếp tục nuôi giữ và sử dụng những cái nạn nhân buôn người này thì nó đòi hỏi một cái sự tổ chức tội phạm rất là tinh vi. Do đó không dễ cho người dân thường nhận diện được. Tuy nhiên thì về những cái biểu hiện chung thì chúng ta có thể quan sát, nếu mà chúng ta tìm hiểu là buôn người tình dục hay là buôn người lao động thì chúng ta sẽ cảm thấy quan sát là những cái người này thường là những cái người mới nhập cư vào Mỹ. Họ có thể có biểu hiện của việc bị đánh đập hay là ăn uống thiếu chất, đánh về tinh thần, vậy họ hoảng loạn, họ lo sợ, họ thường không có giấy tờ tùy thân, tự vì passport, giấy nhập tịch của họ thường là sẽ bị giữ bởi những kẻ quản lý hay những cái người chủ buôn người. Rồi biểu hiện của họ là thường họ lo sợ, họ tránh, không có tương tác bằng ánh mắt hay có cái sự tự tin hay là thông thạo. Và cái nơi ăn chốn ở hay cái nơi làm việc của họ thường là nó thiếu tiêu chuẩn, tiêu chuẩn trung bình so với những cái nơi làm việc hay nơi ở bình thường của xã hội bên này. Bởi vì ta không có lợi gì nếu những cái người này được hưởng lương bình thường như những người bản xứ cả. Do đó cái lợi rất lớn nằm ở chỗ là thành lập cái mạng lưới buôn người để lấy người từ những quốc gia thứ ba kém phát triển, tiền lương thấp, và sau đó sử dụng những người này để mà lao động như là nô lệ lao động hay là nô lệ tình dục vân vân. Sau đó là những cái biểu hiện mà chúng ta nghĩ là có thể quan sát được trong cái đời sống xã hội bình thường. Nhưng mà bởi vì cái mức độ tinh vi cũng như cái sự nguy hiểm, do đó nó nên là công việc của những cái tổ chức chuyên môn hay là của cảnh sát liên bang.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Vâng, một cái vấn cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề luật lệ, quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái vấn đề kế tiếp là vấn đề thời sự. Thì sau cái màn tranh cử đó rất là thảm hại của Tổng thống Biden, thì ngày càng có nhiều nhân vật quan trọng là nói rằng là ông Biden phải rút lui, ngay cả người trong đảng Dân Chủ của ông, và ngoài ra thì còn rất nhiều là nhân vật khác. Thí dụ như là ông George Stephanopoulos là một nhà báo từng phỏng vấn Tổng thống Joe Biden cách đây ít ngày đó, thì vô tình thừa nhận cái bản thân ông nghĩ rằng là ông Biden cũng không thể nào làm Tổng thống được. Ngay rồi một ông khác, còn ông Michael Bennett ở Colorado đó, là trở thành đảng viên đảng Dân Chủ đầu tiên thuộc Thượng viện, là khẳng định rằng là Tổng thống Biden không thể thắng nổi ông Trump. Và lại còn có thêm ông George Clooney là người co-hosted của một chương trình gây quỹ khổng lồ tới 28 triệu cho Tổng thống Joe Biden. Giờ cũng tuyên bố rằng là đảng Dân Chủ không thể thắng nếu đưa ông Biden ra tranh cử. Thì không biết là trước những cái áp lực này á, thì Tổng thống Biden thì ông vẫn nói rằng là ông sẽ không có xuống. Thì theo luật sư á, vì sao Tổng thống Biden lại nhất quyết tiến tới cái chuyện này, thưa luật sư?
Vâng, có thể là ông Biden vẫn còn cái sự tự tin thái quá, và có thể trong con mắt của nhiều người là cái sự hoang tưởng về cái khả năng tinh thần lãnh đạo sáng suốt của mình. Cũng có thể là bởi vì đôi khi đã từ lâu rồi ông không còn là cái người chính thực hiện những trách nhiệm phân tích quyết định của một vị tổng thống, mà thật sự ông bước lên là do rất nhiều cái thế lực, và nhiều người, nhiều thế lực đó đã đưa những cái người trụ cột hay thân tín của họ vào trong cái guồng máy điều hành của quốc gia Hoa Kỳ. Do đó những cái thế lực này họ cũng không muốn mất đi cái sự đầu tư của họ. Nhưng mà cả ông Biden vợ của ông cũng như gia đình và những thế lực yểm trợ cho chiến dịch tranh cử Biden, cứ mỗi ngày, mỗi một thời gian, mỗi lần xuất hiện trước công chúng trôi qua thì lại là một cái thảm kịch mới cho chiến dịch tranh cử của Biden. Rồi chúng tôi nghĩ là cái áp lực nó sẽ gia tăng, và hiện tại ngay cả khi đảng Cộng Hòa không có làm áp lực, chính trong đảng Dân Chủ tự họ cũng sẽ gia tăng, ngày càng gia tăng cái làn sóng chống đối, là bởi vì một cử tri Dân Chủ và những cái người lãnh đạo trong đảng Dân Chủ họ cũng sẽ mong muốn có một cơ hội thắng nào đó, và họ cũng phải có một số trách nhiệm lương tâm tối thiểu trong tư cách là một công dân, một cử tri của đất nước Hoa Kỳ. Họ không có thể nào chấp nhận là cái vị trí quyền lực nhất của nước Mỹ và của thế giới, và nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ cho quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, khả năng phản ứng trước tất cả mọi cái nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai, và trấn áp hay là đương đầu với những đối thủ của Hoa Kỳ trên thế giới. Nó lại nằm trong tay một cái người, ngay cả những cái ký ức, những cái trí nhớ và những cái khả năng diễn đạt và phân tích tối thiểu cũng không thể làm trọn vẹn được mỗi ngày. So, việc thiếu khả năng ở mức độ căn bản của một người, nó sẽ dẫn đến việc là cái bộ máy bao vây xung quanh ông sẽ tấn công, luôn có nguy cơ tranh chấp lẫn nhau. Bởi vì vị tổng thống là phải ngồi với ít nhất mấy chục cái người tư vấn trên những lĩnh vực khác nhau, từ ngoại giao, quốc phòng, an ninh quốc gia, vân vân. Và nếu mà người đó không có khả năng phân tích và tương tác qua lại giữa những cái lời tư vấn khác nhau và thường là đối nghịch nhau, thì chắc chắn là sẽ là một cái sự hỗn loạn về khả năng lãnh đạo của hành pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi nghĩ là trước mắt thì có thể là thời gian và tỷ lệ chống đối nó chưa đủ để ông phải chấp nhận. Và cũng bởi vì đôi khi một người hay một cái nhóm nào đó họ nói láo quá lâu, thì đôi khi họ tin vào cái lời nói láo của chính họ. Và cử tri Hoa Kỳ trong một thời gian rất dài, hay ít nhất là những cử tri không thuộc đảng Dân Chủ, họ cũng đã đặt câu hỏi ngay từ khi ông Biden tranh cử cách đây 3-4 năm, và họ cũng đã đặt câu hỏi về khả năng sáng suốt của ông. Nhưng mà vào thời điểm đó thì có thể nói là ông chưa đến mức tệ như hiện tại. Và phần lớn người ta đang ở giai đoạn tranh cử, so người ta sẽ dùng mọi cách để dìm đi tất cả mọi thông tin cũng như những câu hỏi nào đặt vấn đề này. Chính cá nhân chúng tôi hành nghề về luật bảo vệ di sản và bảo vệ cho những người quyền lợi của người cao niên. Nhiều khi mình làm những cái thủ tục guardianship là bảo hộ cho người cao niên. Mình nhìn cái vị ứng cử viên và là tổng thống đương kim của đất nước Hoa Kỳ, mình thấy người này rõ ràng có rất nhiều biểu hiện của dementia, của cái việc là mất khả năng suy luận và trí nhớ của một người cao niên. Vậy thì làm sao mà cả hàng trăm hàng ngàn người trong cái đảng của ông lại có thể nhắm mắt làm ngơ? Thì chúng tôi nghĩ là vào cái thời điểm đó, cái sự mà căm ghét cựu tổng thống Trump nó là quá cao, cũng như là có quá nhiều cái quyền lợi đến từ việc tranh giành lại chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Do đó cả giới truyền thông dòng trắng lẫn các đại công ty công nghệ, và với sự xoa rập của đảng Dân Chủ vốn nắm rất nhiều quyền lực trong quốc hội và hành pháp cũ, thì họ đã, ngay cả tình báo là cái cơ quan CIA, rất nhiều người lãnh đạo cơ quan CIA cũ, những cái người cựu điệp viên cấp cao cũng đã gián tiếp qua rập vào một cái âm mưu là bôi nhọ và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai mà đặt ra những câu hỏi về cái khả năng cái trí lực của ứng cử viên Biden, của cựu phó tổng thống Biden vào thời điểm đó. Nhưng mà cuối cùng thì chính ứng cử viên Biden cũng không thể nào che giấu được những cái lỗi và những cái khiếm khuyết bên trong của chính mình. Do đó ngày hôm nay thì có thể nói là nhiều người trong đảng Dân Chủ đã bắt đầu đối diện với sự thật và dám lên tiếng để mà xác nhận là họ đã sai, và họ mong muốn sửa sai bằng cách yêu cầu ông Biden nên tự nguyện rời khỏi chức vị càng sớm càng tốt. Nhưng mà ít nhất đảng Dân Chủ không phải đối diện như một cái thảm họa bi kịch, là không những dối trá với cử tri Hoa Kỳ, bưng bít sự thật và đưa một người không có khả năng ra làm người lãnh đạo, làm cái người mà gọi là đứng đầu ngọn sóng ngọn gió standard bearer là giữ vững kỷ cương và tiêu chuẩn và định ra chính sách cho đảng, mà người đó là người không có năng lực, thì chứng tỏ là đó là một cái hành vi elder abuse, tức là xâm phạm đến cái người cao niên, sử dụng người cao niên cho những cái mục đích chính trị đen tối, và cái uy tín của đảng sẽ bị mất, và những cái người ủng hộ ông Biden cũng sẽ bị mất uy tín, chứ đừng có nói là những cái sự đầu tư rất lớn của họ về nhân lực, về tài chính cho một chiến dịch tranh cử tổng thống vô sở tốn hàng chục, hàng trăm tỷ đô la để thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Bây giờ thì xin thưa với luật sư là chúng ta lại tiếp tục với các vấn đề liên quan đến di sản, di chúc và thừa kế. Và có một câu hỏi, vì vấn đề tế nhị nên tên của các nhân vật sẽ được thay thế giả định bằng các chữ cái như sau. Là bà X có ông chồng là Y và ba người con là A, B và C. Sau đó bà vợ X chết vì tai nạn giao thông. Sau khi mai táng, ông chồng Y vẫn sử dụng ngôi nhà và thửa đất với diện tích là 500 m² là tài sản riêng của bà X. Nhưng mà sau đó thì ông Y này á, xin lỗi hồi nãy anh Huy đọc là Y nha, đọc theo tiếng Việt á, ông Y này á thì lại đem người đàn bà khác là tên H về nhà để sinh sống như vợ chồng. Vì không muốn bà H này được sử dụng sinh sống trên ngôi nhà và thửa đất nêu trên, nên những người con đòi ông Y, tức là ông Y này, phân chia di sản do bà X để lại. Nhưng mà ông chồng Y thì là không đồng ý. Ông cho rằng bà X đã chết rồi, không để lại di chúc. Thì ông là chồng của bà X nên phải được hưởng toàn bộ di sản thừa kế của bà X. Thì xin thưa với luật sư là quan điểm của ông chồng Y đó về việc thừa kế di sản của bà X thì có đúng hay không?
Dạ vâng, quan điểm của ông ấy là không có đúng. Bởi vì thứ nhất là cái luật một người mà mất đi mà không để lại di chúc thì luật của tiểu bang nó sẽ quyết định. Và luật của tiểu bang thì nó có những công thức khác nhau dành cho tài sản riêng, tài sản chung, bất động sản hay là tài sản cá nhân không phải là bất động sản. Nếu mà ba người con đó cùng là của một cuộc hôn nhân và đó là tài sản riêng của người của người vợ, thì 1/3 cái quyền lợi nó sẽ trong cái bất động sản nó sẽ cho cái người phối ngẫu còn lại như là một life estate, tức là quyền được cư ngụ ở đó trong suốt đời. Đấy. Và 2/3 còn lại nó sẽ chia đều cho những người con. Nếu căn nhà nó là tài sản riêng của người vợ. Yeah. Còn nếu nó là tài sản riêng của hai vợ chồng thì dĩ nhiên là và nếu mà tất cả con cái đều là của hai vợ chồng đó thì nó mới trôi sang cho cái người phối ngẫu còn lại. Cái luật mà về chia tài sản thừa kế, nếu không có di chúc để lại thì nó có rất là nhiều cái hướng đi tiềm năng khác nhau dựa trên bản chất tài sản đó là như thế nào. Nó là bất động sản hay không phải bất động sản, nó là tài sản riêng hay là tài sản chung của một cặp vợ chồng, và những người con của người quá cố đều là con của người quá cố với cái người phối ngẫu còn lại, hay là con của những đời hôn nhân hay những cái quan hệ tình cảm khác nhau. So, hỗn hợp những cái yếu tố đó sẽ dẫn đến những cái công thức chia khác nhau. Và phần lớn người ta tranh chấp bởi vì di chúc để lại bị khiếm khuyết hay là không có di chúc, và do đó người ta sẽ tranh chấp dựa theo cái ý muốn của người ta chứ không phải dựa trên bản chất sự việc. Mà bản chất sự việc là như thế nào nó không dễ để chứng minh trong một cái lịch sử hôn nhân kéo dài 3, 4, 50 năm, bởi vì rất nhiều phiên bản khác, tình tiết khác nhau sẽ được mỗi bên đưa ra biện hộ cho cái công thức hay là cái quan điểm đòi tài sản của họ, và họ sẽ tìm tất cả những cái bằng chứng nào để chứng minh đây có phải là quan hệ vợ chồng, đó có phải là tài sản riêng hay không, hay nó từng là tài sản riêng nhưng mà một lúc nào đó nó trở thành tài sản chung, vân vân. So đó là rất là nhiều những cái biến chuyển khác nhau về tình tiết, nó dẫn đến thời gian tranh chấp cho một cái hồ sơ thừa kế mà không có di chúc để lại, nó sẽ trở nên phức tạp và kéo dài. So chúng tôi chia sẻ với quý vị một số cái nguyên tắc luật của tiểu bang nhằm mục đích thông tin hữu ích đến cho quý vị. Đây chỉ là một cái trường hợp giả định để chúng ta bàn chuyện luật cho nó vui và chúng ta hiểu thêm về cái quy trình chia tài sản ngoài tòa án, cũng như những cái cách nào mà chúng ta có thể làm để mà bảo vệ cho gia đình chúng ta một cách khôn ngoan hơn. Nó không phải là một lời tư vấn pháp lý vốn chỉ được đưa ra khi có quan hệ luật sư thân chủ và phải dựa trên một cái sự làm việc chặt chẽ để nắm vững thông tin mọi chuyện, thì cái lời tư vấn đó nó mới thích hợp giữa luật sư và thân chủ. Còn những cái giả định nhằm mục đích chia sẻ thông tin luật pháp qua làn sóng này chỉ nằm trước giúp cho quý vị có được những cái thông tin hữu ích mà thôi, nó sẽ không ứng dụng 100% vào trường hợp riêng của mỗi người.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, xin đặt câu hỏi với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một cái trường hợp khác nữa là có một người đàn ông khá giàu bị bệnh qua đời. Thì trong di chúc ông có để lại một cái tài sản phân chia đều cho hai đứa con và bà vợ. Thế nhưng sau đó có một cô gái xuất hiện và tuyên bố cô là con ruột của ông. Và khi ông này đi công tác xa đã ăn nằm với mẹ của cô. Và cô này có hình ảnh ông chụp chung với mẹ của cô và cô có giấy tờ ADN xác nhận cô là con của ông này. Và cô này còn cho biết là hồi ông ba này lúc ăn ở với bà mẹ của cô, ông ta có đi thử nghiệm cho một cái loại bệnh nào đó, nên cô đã có ADN của ông. Và như thế thì cái ADN của ông rất là chính xác để cô có thể thử nghiệm cô là con ruột của ông. Vậy thì xin thưa với luật sư, cô này có quyền thừa kế một phần nào gia tài của ông này hay không?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là nhiều khả năng là người con mà không có tên trong di chúc sẽ có quyền thừa kế. Nếu mà không có một cái sự sắp xếp hay một cái hướng đi nào khác để cung cấp cho người con này. Cái thế của cái người này nó sẽ mạnh hơn nếu chứng minh được là người cha vì vô tình không biết. Giả định như cái di chúc nó là thật và nó có hiệu lực, nhưng mà cái kiến thức hay cái hiểu biết bên trong của cái người thi hành di chúc cũng rất quan trọng. So, thứ nhất mình phải phân tích xem trong di chúc có những ngôn ngữ nào để mà loại bỏ đi những cái khả năng đòi quyền thừa kế của những người không có tên trong di chúc. Nhưng mà nếu cái người không có tên mà chứng minh được và họ căn cứ vào luật tiểu bang thì có nhiều khả năng họ cũng sẽ đòi được cái quyền thừa kế nếu không có một cái hướng đi, không có một cái sự sắp xếp nào để mà cung cấp cho cái người con đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và một câu hỏi khác là có một cái câu hỏi như thế này là tôi có vấn đề tranh chấp tài sản ở Hoa Kỳ nhưng hiện tại tôi ở Việt Nam. Vậy tôi phải cần có luật sư ở Mỹ và khiếu kiện như thế nào? Tôi có thể ký giấy cho người đại diện ở Hoa Kỳ thay thế tôi mọi việc được không? Mong luật sư giúp đỡ giùm. Và người nước ngoài có anh em ở Việt Nam. Vậy anh em ở Việt Nam có được hưởng di sản của người anh đã mất ở nước ngoài hay không?
Dạ vâng, sau câu hỏi có hai vế thưa anh. Về cái vế thứ nhất là một người mà có vấn đề tranh chấp tài sản ở Hoa Kỳ và họ ở Việt Nam, thì chắc chắn để cho họ đòi được cái quyền thừa kế của họ đó, thì họ sẽ cần phải có luật sư đại diện tại Mỹ. Và phần lớn những cái hồ sơ này, trừ khi là đã có một cái living trust hay là một cái trust nào đó được set up ra để mà chia tài sản ngoài tòa án và có trustee thay thế đảm nhiệm, thì cái quá trình chia tài sản tự động và không cần đi ra tòa nó sẽ diễn ra, bởi vì người ta đã có sự chuẩn bị trước qua cái cấu trúc living trust. Còn nếu không thì phần lớn những cái trường hợp này sẽ đi qua con đường tòa án, và con đường tòa án probate nó sẽ nhiều khi tốn thời gian, tốn tiền và tốn chi phí rất nhiều so với một người địa phương có mặt tại tiểu bang. Một người ở ngoài tiểu bang chi phí cũng đã rất cao để mà phải mướn cái người luật sư cũng như một cái người resident agent ở trong tiểu bang để đứng tên đại diện cho mình tại cái tòa chia tài sản tại cái county nơi người quá cố mất. Còn cái người ở ngoại quốc thì chắc chắn chi phí và thủ tục thời gian làm việc nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Một thời điểm nào đó nếu cần phải làm chứng thì cái quy trình đó cũng không có dễ dàng để mà lấy khẩu cung hay là deposition là hỏi cung những cái người nhân chứng liên quan hay là mời người đó qua đây để mà làm nhân chứng tại tòa. Sau tất cả những thủ tục đó đều là những cái vế và những cái sự thu xếp không dễ dàng, nhất là đối với hai cái hệ thống pháp lý cách biệt nhau rất nhiều là Mỹ và Việt Nam. Tôi chắc chắn một cái người như vậy để đòi được cái quyền đại diện và bảo vệ quyền lợi thừa kế của mình thì chắc chắn cần liên lạc và có sự đại diện của một luật sư tại Mỹ và tại tiểu bang county nơi đang xảy ra cái vụ chia tài sản thừa kế. Cái vế thứ hai là ngược lại, là người nước ngoài có anh em ở Việt Nam. Vậy thì người anh em ở Việt Nam có được hưởng di sản của người anh đã mất ở nước ngoài được không? Tôi câu trả lời là nó tùy thuộc vào cái người quá cố tại Mỹ có để lại di chúc hay là trust mà định nghĩa cách chia tài sản có cho cái người anh em ở ở bên Việt Nam hay không. Nếu không thì sẽ dùng cái luật chia tài sản thừa kế của người không để lại di chúc của tiểu bang mà xử. Và cái nguyên tắc là sẽ chia cho những người con trước, rồi nếu con không có thì bắt đầu đi ngược lên cha mẹ, rồi sau đó mới đi xuống những cái người anh em. Mà nếu mà phải đi đến cái giai đoạn là chia cho những người anh em bởi vì con không có hay cha mẹ cũng đã mất, không có khả năng thừa hưởng, thì người anh em bất kể là tại Mỹ hay tại Việt Nam sẽ đều có quyền thừa hưởng. Nhưng mà cái thủ tục nó sẽ rất nhiều khê cho những người ở ngoài tiểu bang và nhất là ở ngoài quốc gia, như Quốc Cường đã phân tích trong cái vế thứ nhất. Do đó có nhiều vụ chia tài sản của người Việt Nam đó, cái tài sản chỉ có 100.000 hay đôi khi 300-400.000. Nhưng mà cái thủ tục ngoài tòa đó, nó sẽ rất tốn tiền để mà chia tài sản cho một người tại Việt Nam. Do đó, bởi vì bản chất của một cộng đồng người Mỹ gốc Việt là ít nhiều đều có nhân thân trên nhiều tiểu bang, nhiều quốc gia, nhiều khi di cư qua Mỹ hết, nhưng mà cũng có một số người thân sống tại Anh, tại Canada, tại Pháp hay tại Việt Nam. Và do đó, sẽ rất là tốn kém và nhức đầu để mà thực hiện một cái thủ tục probate, cũng tương tự như thực hiện một cái vụ ly dị mà phải xuyên suốt qua nhiều quốc gia, nhiều tiểu bang như vậy. So, cái thủ tục pháp lý nó sẽ trở nên tốn thời gian, nhức đầu và rất mắc tiền. Và sẽ khôn ngoan hơn nếu mình hiểu trước những cái khía cạnh đặc biệt này của một gia đình di dân thế hệ thứ nhất, thứ hai. Mình có cái estate plan và có cái trust để hóa giải chi phí, thời gian và sự nhiêu khê về luật pháp. Khi chúng ta có cái gia đình mà sống ngoài tiểu bang hay ngoài quốc gia Hoa Kỳ. Đó là chưa nói đến, và kính thưa quý vị, có một thêm một yếu tố nữa, là đó là chưa nói đến cái sự bất lợi về cái sự miễn giảm đóng thuế di sản. Right. So, những cái người mà có thẻ xanh lâu năm hay vô quốc tịch đó, họ có được cái sự miễn giảm thuế di sản, exemption amount là rất là lớn, rất tốt. Nhưng mà những người mà không có thì cái mức miễn giảm chỉ ở khoảng 60.000 thôi. Do đó, những cái gia đình nào mà có nhiều khả năng là chia tài sản cho những người mà ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ thì chắc chắn là việc sử dụng một cái trust sẽ rất là hữu ích, rất là quan trọng để tránh né những cái sự thiệt hại về thời gian, tiền bạc cũng như cái gánh nặng thuế cho những người thừa hưởng.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể liên lạc với số văn phòng 281-407-5622. Chúng tôi xin nhắc lại, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Phan Quốc Cường, xin liên lạc số 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình kỳ tới và chúc luật sư một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn trong công việc.
Vâng, Quốc Cường kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.